ấy tâm nguyện mẹ tự chế con say xưa tin rằng trong kia pháp là phúc lần cao thượng biết tương chân kiêm nhường trí tốt và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lần cao thượng nhận nhộ cánh thương hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời cảm lưng pháp là phúc lần cao thượng sống tâm hành thấy được vì thân đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lần cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng tâm đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lần cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi đâu nơi cửa an toàn là phúc lần cao thượng.
Nam mô Bổn Sư nhé. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2013, Phật Phật 2500. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp Quảng Ngài giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Bất Thất Tham Má, bài học hôm nay kinh Thập Thường, ba pháp cần phải chứng tri: ba thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải dưới sự điều học của Thích Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang lên tâm hiệp lĩnh đệ tâm bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức minh hành lập kinh đệ tâm bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh điển tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ lần thai con kính trên đại thế ân đại đức minh hạnh, con kính thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Kính bạch chư tăng, hôm nay chúng tôi chư tăng sẽ giảng chứ không phải để chúng tôi giảng, chúng tôi chỉ điều học điền thôi. Chúng tôi chỉ dẫn dắt thì cũng thỉnh chúng tôi được tham gia thôi. Chúng ta một cuộc thay nhé. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch với Ngài đến thực hiện gì? Chúng ta định nghĩa cuộc sống. Cuộc sống là một chuỗi dài cảm thọ. Từ khi chúng ta mới sinh ra đời, là chúng ta đã biết khó chịu vì chuyện đối với thời tiết nóng lạnh. Khi chúng ta ăn vật thực nóng quá người cũng khóc, lạnh quá thì mình cũng không thể uống được, hay là những lúc mà mình té ngã đau đớn thì những cái cảm thọ đó mà gặp biết từ nhỏ cho đến khi lớn lên chút thì chúng ta có cái cảm thấy buồn vui. Nói cách khác tức là ở trong cuộc sống này mỗi một thời khắc chúng ta đều có những cái cảm giác thân tâm, mà cái cảm giác đó chúng ta gọi là cảm thọ, và chúng ta cũng thường hay bỏ qua bởi vì cái sự vui sự buồn sướng khổ hay là bình thản thì người ta nghĩ rằng nó là cái chuyện tất nhiên, nó thuộc về tâm lý rồi cho nên để ý. Nhưng mà đối với đạo Phật thì Đức Phật Ngài đặc biệt chú ý đến những cái gì mà nó thuộc về cuộc sống này, có sanh có diệt. Và khi mà một người mà nhìn thấy được cái sự sanh diệt của sắc thọ tưởng hành thức thì thời sẽ đạt đến cái kết quả tốt đẹp. Chính vì thế mà khi nói đến pháp cần phải biến tri, tức là cần phải thấu rõ, phải hiểu rõ, thì ở đây Đức Phật nêu lên ba cái loại cảm thọ: thọ khổ, thọ lạc và thọ xả, hay là bất khổ bất lạc. Như thế nào là ba cảm thọ, nó khác nhau với năm thọ ra sao, và tại sao đối với ba thọ ở trong cuộc sống lại có một tính cách rất quan trọng, thì chúng ta sẽ được nghe ý nghĩa này từ bài giảng của Thượng Tọa Thích Đẳng vị giảng sư trong ngày hôm nay. Và bây giờ xin thay mặt đại chúng ở trung tâm thành kính cung kính Thượng Tọa Thích Đẳng hoan hỷ thuyết giảng với cái đề tài ba cảm thọ. Xin cung kính Thượng Tọa Nam Mô Bổn Thầy nha.
Sát kính chào Thượng Tọa Thiền Sư. Nam Mô Bổn Thầy Như Công Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta trở lại một đề tài mà chúng ta đã được nói đến nhiều lần. Nhưng khi nói về ba pháp cần phải biến tri, đó là ba cảm thọ, thì chúng ta nhớ rằng nhiều năm về trước Hòa Thượng Minh Châu Ngài có một bài nói chuyện rất là thú vị. Ở trong đó Hòa Thượng đã trích dẫn rất là nhiều điều để nằm ở trong một cái đề tài gọi là Đạo Phật bắt đầu bằng cảm thọ và kết thúc bằng cảm thọ. Thưa quý vị, khi mà nói đến năm uẩn, đôi khi phần thọ uẩn chúng ta thấy quá dễ hiểu và chúng ta nói sơ lược ngang qua. Nhưng mà nếu quý Phật tử để ý, thì ở trong rất là nhiều pháp, sự hiểu biết về cảm thọ là một cái mấu chốt quan trọng. Ví dụ như là chúng ta nói về các tầng thiền, ở một tầng thiền cao nhất thì không còn khí lạc, mà nó chỉ là xả và định. Cái đó cũng là một điểm liên quan đến cảm thọ. Hay là chúng ta nói về giáo lý duyên khởi, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, và thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thì thọ là một mắt xích. Hoặc giả là chúng ta đề cập đến năm quẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Thọ là một ở trong năm thành phần kết cấu nên cái gọi là chúng sinh. Nhưng mà thưa quý vị, còn hơn thế nữa, nếu chúng ta nói về tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ thấy rằng niệm thọ là một ở trong bốn cái lãnh vực của quán niệm, tức là thọ quán niệm xứ. Cảm thọ thì đôi khi chúng ta hiểu một cách dễ dàng, nhưng mà nó thường như là một cái gì rất là mơ hồ. Người Tây Tạng đó, họ vẽ cái chữ cảm thọ đó là một cái người bị một mũi tên bắn vào. Và khi mũi tên bắn vô á, thì như là mình ở cái ý nghĩa là mình bị động, bị khuấy động, hay là mình nhẫn chịu. Cái sự nhẫn chịu đó người ta gọi là thọ. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong các ảnh ngữ thì chữ Vedana đó thường dịch là feeling. Feeling ngày hôm nay, cái chữ feel được dùng tương đối rộng rãi trong tiếng Việt. Người Việt Nam trung bình là feel, nghĩa là như một cái cảm giác của chúng ta. Chúng ta bày tỏ cảm giác được gọi là biểu cảm. Thì cái chữ feel đó, người ta chữ feeling nghĩa là cái gì được dịch từ chữ Vedana. Thứ giờ chúng ta thử hỏi rằng như vậy thì chữ thọ ở đây nó chính xác nghĩa là gì? Đó là một cái sự nhận chịu hay là cảm giác? Thật tình thì trong cái từ vựng chuyên môn của Phật học thì không có dùng chữ tâm cảm giác. Chúng tôi nói với quý vị một vài điểm rất là thú vị là có lần chúng tôi làm việc ở trong rung có sư trưởng, chúng tôi có dùng đến cái chữ tâm hồn. Tâm hồn chúng ta nói bình thường là một người có cái tâm hồn cao thượng, hay là tâm hồn, nhưng mà sư trưởng thì sư trưởng phiền cái chuyện đó lắm. Sư trưởng phiền chuyện đó tại vì quý vị biết là sư trưởng là một vị giảng sư về A Tỳ Đàm, một bậc thầy trong lĩnh vực này. Và khi sư trưởng dùng tới thì danh từ Phật học đó, thì sư trưởng ít có chịu dùng những cái từ vựng mà nó có tất cả là mơ hồ. Chúng tôi lấy ví dụ như bây giờ chúng ta nói đến cái chữ tâm hồn thì chúng ta nên gọi là nội tâm, hay là chúng ta nói về danh pháp chứ dùng cái chữ tâm hồn hay chữ tinh thần, những cái chữ đó thì nó ở ngoài đời người ta có xài, nhưng mà ở trong trình đường Phật học chuyên môn thì nói nó không có, nó rất khó nói. Và khi mà chúng tôi nói với vị chữ cảm giác ở tại đây đó, thì là một cái từ vựng rất là khác, rất là dùng ở bên ngoài. Nhưng mà ở trong kinh điển thì cũng không có dùng cái chữ cảm giác. Mà ở trong kinh điển đặc dùng chữ cảm thọ, tại vì nó nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ. Khi mà các căn cảnh thức gặp nhau đó, thì nó sanh ra thọ, thì thọ được xem như là sự nhân chiều. Do đó ở chữ Hán họ dịch trên phương diện cái điều đó. Nhưng mà khi mà chúng ta nói qua cái ý nghĩa mà nhận chiều đó, thì quý vị thấy rằng nó hơi khó hiểu. Khi mà mình gặp cái chuyện gì rất là vui, và mình cái niềm vui đó mình gọi là một thứ nhận chịu, thì nghe nó không có suông tai. Mình nói đó là một thứ cảm giác đó. Thì đúng hơn. Mình chỉ ở tại đây nói chung là xin quý vị chữ Vedana đó, ở trong Anh ngữ có sự dịch là feeling. Feeling, cái chữ đó chúng ta thường nghe nhiều nhất. Và quả là không sai khi mà chúng ta nói rằng cảm thọ là những pháp mà chúng ta phải đặc biệt và phải đặc biệt biến thiên, tức là phải đặc biệt mà chúng ta có thể nhìn nó một cách tương tận hơn trong cuộc sống, bởi vì chúng ta sống với cảm thọ, chúng ta phản ứng theo cảm thọ. Và ngày hôm nay người ta cũng dùng người sống với cảm tính nhiều, tức là người sống đặc biệt là sống bằng cái sự vui buồn nhiều hơn là cái sự suy nghĩ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ đơn giản là tại sao có những người mà họ thích người này mà họ không thích người kia. Đơn giản là do cảm thọ thôi, do cái cảm giác thôi. Hồi trước chúng tôi có đọc câu chuyện mà nó rất là buồn cười, đó là có một người, một người thương buôn, họ có một cô con gái rất là đẹp, và có hai chàng thanh niên lại đi theo để tìm cách mua chuộc cái thiện cảm của người thương gia đó, để hy vọng là người thương gia sẽ gả cô con gái cho mình. Thì trên cái hành trình dài đó, thì một thanh niên lúc nào cũng đóng cái vai trò hiệp sĩ hết, và giúp đỡ, hỗ trợ, rồi chi tiền bạc làm đủ thứ để trở thành một vị ân nhân của người thương gia. Và một thanh thanh niên khác thì luôn luôn đóng cái vai trò của một người thọ ân, đích thọ phải là người tri ân mà là người thọ ân, tức là đi theo cái người này, đi theo người thương gia này, và giả dạng như là mình bị lọt xuống hố sâu, hay là có những cái chuyện khó khăn nguy biến nhờ anh chàng người thương buôn nó giúp đỡ. Thì rốt cuộc ở cuối cùng hành trình đó, người thương gia đã lựa chọn cái anh mà gọi là anh mà thọ ân của mình đó làm rể, chứ không có thọ cái vị ân nhân của mình làm rể. Thì người ta nói rằng đó là một trong những phức cảm của con người. Con người mình thường sống rất là thoải mái khi mà mình ở gần với người nào đó, mà người đó họ hâm mộ mình, họ sùng bái mình, hay là họ thọ ân mình. Trong lúc đó thì những cái người nào mà mình thọ ân người ta, ví dụ như là người ta giúp đỡ thọ ân mình, thì mình tự cách mình né đi, mình cảm thấy mình không có thoải mái, mình ở gần người đó mình không có, nói là mình không ở trong cái thế thượng phong, hay ở mình cảm thấy mình nhỏ nhoi, mình bé bỏng sao đó. Thì cái đó là cảm giác từ mình, và cái đó là cảm giác, và cái đó là rất ít người hiểu được cái cảm giác này. Đó là một thói quen. Chúng tôi lấy ví dụ như là có những người họ có thói quen họ thích làm boss, làm sếp người khác, mà họ làm cái gì đó mà ở trong cái thế hợp tác với người khác cái bình thường một cách rất là bình đẳng thì họ không thể làm được. Dạ, họ làm được, họ vào trong đó thì cái điều đầu tiên là họ phải chứng tỏ làm sao mà họ làm sếp người ta đó, thì họ mới cảm thấy vui, và cảm do cái cảm giác vui đó họ mới làm được việc. Thì những điều này thường là cái cảm thọ nó nằm ở trong cái mà chúng ta gọi là cái tiền kiến tật, hay là một cái thương nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp. Một cái con người mà khiêm tốn đó thì họ không thích để làm kẻ cả, mà cái người quen làm cái cả thì không thể là khiêm tốn được. Vì sao? Nó họ sống với cảm giác, trong cái thói quen đó nó cho người ta có cảm giác, nên chi vì đầu tiên mà khi mà chúng ta nói về cảm giác đó, là thường đi về thói quen. Dạ, thói quen, cái thói quen đó làm cho chúng ta dễ chịu hay không dễ chịu. Mình nếp như vậy, mình quen cái cảm giác như vậy đó, thì mình cứ tiếp tục sống trong thế giới đó thì mình cảm thấy là thân quen, cảm thấy là vui. Chúng tôi có một lần nói chuyện với một Phật tử, và Phật tử đó họ nói với chúng tôi một chuyện mà cũng kể ra cũng thú vị, là ở bên Mỹ này là có những người họ thích đi đi khiêu vũ cuối tuần, và khi họ khiêu vũ cuối tuần đó thì họ hay gặp một số những bạn bè rất là thường gặp. Dạ, thí dụ như ở trong cái giới là bác sĩ, gia sĩ hay giới thương gia giàu có, và mỗi lần họ đi chơi như vậy thì đi rất là tốn tiền. À, một cái áo dạ vũ như vậy đó thì cũng tốn nhiều tiền, và trước khi đi thì họ cũng phải trang điểm, phải làm thế này thế kia, nhưng mà họ lại rất ghiền đi những thứ này, là tại vì đó là cái dịp mà họ có thể có được một số người có thể so đo, có thể nói lên cái cảm giác của họ. Nhưng mà những cái chi phí cho họ như vậy nó lớn chứ không có nhỏ, nhưng mà họ lại thích đi. Còn ví dụ như họ đến một cái trường thiền mà trong không khí giản dị, và rất ít tốn tiền mà nhẹ nhàng thì họ lại không đi. Là tại vì sao? Ở trong cái thế giới mà tu tập đó, hay trong cái thế giới một cái nơi mà đơn giản đó, thì họ không có một cái môi trường để họ nói với người khác mình là ai, mình là người như thế nào. Thì nếu một người nào mà quen đi chùa mà biểu họ đi đến chỗ đó thì họ cảm thấy khó chịu. Nhưng mà một người quen đi đến chỗ khiêu vũ, mà chúng ta ở ngoài đời ta còn lên nhảy tâm á, mà đi đến chùa thì cảm thấy không có thoải mái. Tại vì nó là hai cảm giác rồi. Dạ, nó là cái cảm giác hoàn toàn. Nếu mà mình không có hiểu được cái tính chất mà của cảm giác đó, thì đôi khi mình có cảm tưởng như là nó có một lý do gì rất là quan trọng để mình đi đến. Nhưng mà thật ra đó, tất cả những điều đó nó phát xuất từ cảm giác. Và cái cảm giác đó nó đến từ cái thói quen. Dạ, nó đến từ thói quen, không hơn không kém. Và bây giờ thì chúng ta có một cái sự việc tương đối rất là tế nhị khác, mà ở trong kinh Tứ Niệm Xứ thường gọi là cái cảm giác thuộc về vật chất hay không thuộc về vật chất. Dạ. Nếu mà chúng ta đọc vào trong giáo lý duyên khởi đó, thì quý Phật tử sẽ thấy là có sáu cái cảm thọ. Nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, rồi tỷ xúc sở sanh thọ, rồi thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ và ý xúc sở sanh thọ. Nhãn nhĩ chỉ thiệt thân ý, tức là cái thọ này nó do thấy, do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng, do suy nghĩ. Nói như vậy dễ hiểu, tức là cái cảm giác đến từ nghe gọi là nhãn xúc sở sanh thọ, cảm giác đến từ ngửi gọi là tỷ xúc sở sanh thọ, cái cảm giác đến từ xúc chạm gọi là thân xúc sở sanh thọ. Chúng ta nói đại khái nôm na cho dễ hiểu như vậy. Thì nói như vậy là đa phần những cái gọi là trực tiếp đó, như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, nó không có một cái tác hưởng gia diết lâu dài. Chúng tôi lấy một cái ví dụ ở tại đây là một bản nhạc đều rất là hay, nhưng mà cái hay đó nó chỉ đến một cái mức độ nào đó thôi. Nhưng mà cái sự gọi là chất thú nhai đi nhai lại, hay là cái tưởng tượng hoặc là một cái ý tưởng mông lung lãng mạn nó đến được cả bản nhạc đó, thường là nó là một thứ ý xúc sở sanh thọ. Nó bước qua một cái thế giới khác. Nó bước qua thế giới khác. Chúng tôi nghe người ta kể một câu chuyện vui thôi, nhưng mà trong câu chuyện vui đó nó lại có một ý nghĩa rất là thú vị. Nói rằng có một người kéo đường bị cầm violin rất là giỏi, và người đó rất là hãnh diện về cái tài của mình. Thì có một lần đi ra ngoài sân ngồi kéo bị cầm như vậy đó, thì thấy có một cô hàng xóm, một thiếu phụ hàng xóm ngồi đó khóc đứt đỡ. Thì cái người cái bị cầm này mới quay sang hỏi rằng tại sao mà chị nhiều cái cảm xúc như vậy. Thì cô này mới nói rằng thấy anh kéo đàn, cái tiếng đàn làm cho chị nhớ cái tiếng đàn đàn cò đám ma khi chồng tôi chết.
Dạ, con kính thỉnh tôi giác đẳng tâm biết trở lại chúng con trong trung hát nghe rồi. Dạ, nam mô Phật thầy giác.
Thì quý vị nghe được không? Dạ. Dạ vâng. Thì thưa quý vị, chúng ta nên thấy được một cái đó có nhiều cái phân khúc. Dạ, cái đoạn đầu khi một cái tiếng đàn nó lọt vào tai mình thì cái đó là gọi là nhĩ xúc sở sanh thọ. Nhưng mà từ cái nhĩ xúc á mà nó tiếp nối theo, nó trở thành
từ cái tiếng đàn vĩ cầm nó trở thành nó liên tưởng đến đàn tiếng đàn đờn cò, rồi từ tiếng đờn cò nó nghĩ đến đám tang nghĩ đến người chết nghĩ đến người thân của mình nghĩ đến sự mất mát rồi buồn tủi mình sốc khóc sụt sùi đó. Thì cái đó, cái đoạn sau đó nó thuộc về ý đó. Dạ. Vì vậy khi một hành giả có chánh niệm á thì không có đi xa cái chuyện đó. Dạ. không đi xa cái chuyện đó. Trong kinh thì nói nhiều về chuyện này. Chúng ta gọi là những cái ý tưởng lan man á, dạ, nó từ một cái ý tưởng này nó qua ý tưởng khác, và người xưa họ thường dùng cái chữ là tâm viên ý mã, tức là tâm giống như con khỉ mà nó ý giống như con ngựa, nhưng mà con khỉ là nó truyền từ cành này qua cành kia. Thì thưa quý vị, ở trong kinh cũng nói đến một chuyện mà chúng ta cũng nghe rất là nhiều lần, và nghe rất là nhiều lần là một cái vị sư cậu đi xuất gia, rồi sau đó nhận một người cháu vào tu, rồi người cháu đó không biết vì lý do gì mà lại có được một vị thí chủ cúng cho một sắp vải. Khi mà chúng tôi nói đến quý Phật tử tại đây thì quý vị thấy cái sắp vải ngày hôm nay không có đáng giá, nhưng mà thời Đức Phật còn tại thế sắp vải đáng giá lắm. Tại vì người ta làm bằng thủ công mà, họ phải trồng bông dạ, bông vải, rồi họ phải dệt, rồi phải nhuộm, rồi qua một cái tiến trình sắp vải thì nó quý lắm. Bây giờ thì chúng ta ít có người mặc phấn tạo y là vì vải quá rẻ, nhưng mà ngày xưa mặc y phấn tạo là thường là tại vì thứ gì cái vải thời đó rất là có giá trị. Thì người cháu, vị sư cháu nhận được một cái khúc vải tương đối là đẹp, là tốt, thì bằng cái lòng thành kính đem đến chân cho sư cậu. Thì lúc vị sư cậu là một vị thánh, và ngài sống rất là tri túc, đã có xài rồi thì không cần phải nhận thêm nữa, ngài từ chối, ngài không nhận. Thì cái việc mà bằng tấm lòng thành kính dâng cái sắp vải đến sư cậu mà sư cậu không nhận á, thì thật sự làm cho bị sư cháu buồn và cảm giác buồn. Giống như bây giờ quý vị nấu món ăn ngon trên đại khách mà khách họ không ăn thì tự nhiên cảm thấy buồn, chỉ có bình thường. Thì lúc người sư cháu bằng cái cảm giác buồn nó đứng quạt hầu người sư cậu đang quạt như vậy đó, thì tự nhiên kỹ nó lại nghĩ xa hơn, nghĩ là mình đi tu rồi, mình có ông sư cậu thôi, mình thương sư cậu mà sư cậu không thương mình, và không thương mình chắc mình ở chùa lâu cũng vô nghĩa thôi, mình hoàn tục. Khi nghĩ tới hoàn tục là thì nghĩ là mình hoàn tục, mình sống bằng cái gì? Bây giờ thật ra mình đi tu không có gì hết, bây giờ có sắp vải người ta mới cho đó, thì lấy sắp vải đó mình để mình bán đi, bán đi vải đó thì cũng đủ đi mình nuôi, mình mua một con bò con mình nuôi, rồi bò con đó rồi nó lớn lên, rồi mình tìm cách mình nuôi thêm nữa, rồi mình gây dựng nó thành đàn bò, rồi sau đó thì mình lại bán đi, giàu có mình cưới vợ, rồi cứ nghĩ chuyện mê man cho đến một lúc, cho đến một lúc thứ gì vì đó là nghĩ thêm chuyện nữa là mình có vợ con, mà nếu mà vợ mà thấy mấy người phụ nữ đi chùa mà con nhỏ mà nó tối ngày nó khóc thì nó chắc mình đánh nó quá. Lại liên tưởng đến một cái hình ảnh mà có một đứa nhỏ mà đến chùa mà nó cứ ré lên ngoài bị nó xách cái quạt đập một cái, thì không ngờ là tại vì quá miên man suy nghĩ nên cái quạt lại đập trúng vị sư bác và bị trúng vị sư cậu. Thì thứ gì trong lúc cái vị sa di này mà đang đứng quạt hầu mà bằng ý tưởng miên man đó, thì cái vị a la hán ngồi đó, tức là vị sư cậu đó, dùng cái thao tâm thông để theo dõi tâm trạng của vị sư cháu mình. Và lúc đó thì a la hán mới nói một điều rằng sao vợ con ngươi không đập mà lại đập ta vậy. Thì thứ gì vị này rất là xấu hổ, buông quạt bỏ chạy, bởi vì biết rằng những ý tưởng mình là bị sư cậu đập lên. Cái chuyện mà chúng ta nói rằng một cái vị sa di, một cái vị sư cháu mà nhân cái một cái bộ y một khúc sắp vải lên cho sư cậu mà sư cậu không nhận là nó buồn, đó là chuyện rất là bình thường trong đời sống. Nhưng mà chúng ta đọc câu chuyện nó thú vị là từ cái chuyện buồn á thì cái tâm tư nó bắt đầu nó vẽ vời ra chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Một cái người mà tu tập một cái chánh niệm thì thường là nên thấy được điều đó. Khi mà mình bực bội, mình giận ai điều gì, mình nghĩ gọi là nghĩ lung lắm, mình nghĩ miên man hết chuyện này tới chuyện kia, và lúc đó không ai khuyên được chúng ta đâu. nó chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải có chánh niệm để chúng ta nhìn lại lại. Tại vì cái buồn đó bởi vì nghĩa là xúc á, thì sanh ra thọ, mà không có cái thọ nào nằm yên chỗ, nó cứ tới và nó đi từ chuyện này qua chuyện khác, từ cành này qua cành khác, nó không dừng một chỗ. Và khi mà nó không dừng một chỗ đó, thì nó đưa chúng ta về một phương trời vô địch. Đúng là cái hình ảnh mà chúng ta biết là trong năm tư là bèo dạt mây trôi, mây trôi biết về phương nào, bèo dạt chúng ta không biết bèo dạt về đâu. Và cái tâm của chúng ta liên tục thành ra cái cảm thọ đó, đôi lúc nó trở thành một cái gì mà nó rất là thế gì, rất là khó hiểu. Người tu tập không thể không có ý thức, không nhìn vào cảm thọ này. Mà cái thái độ mà chúng ta thường có đó là lúc mình vui hay lúc mình buồn thì nó chỉ dừng lại trong một điểm thôi. Chúng tôi đi hành hương với quý Phật tử đó, chúng tôi thấy có một cái điểm này, thưa quý vị. Lâu lâu như là kỳ rồi chúng tôi đi với một số quý vị về Chiêm Rai, dẫn cái đoàn về Chiêm Rai. Và ở tại Chiêm Rai thì phái đoàn đến ở một cái nơi ở trên một ngọn đồi, và ở chung quanh đó là một cái rừng trúc rất là nên thơ. Và từ ngọn đồi đó người ta nhìn ra bên ngoài cái cảnh tượng của hoàng hôn, của bình minh, rồi thật sự họ thiết trí cái nơi đó rất là đẹp. Chúng tôi thấy nhìn nhận như vậy, thì khi nó đẹp như vậy thì chúng tôi đứng giữa cái ngọn đồi đẹp đó, chúng tôi nhìn thấy là quả thật là cái người này họ rất khéo. Nhưng mà khi mà chúng tôi nói chuyện với chư tăng ở bên cạnh thì là quý thầy bắt đầu có những cái lời bàn là mình bao lâu mình phải chư tăng phải rủ nhau qua đây gặp gỡ, ở đây hội họp làm việc này làm việc kia, rồi có chương trình này chương trình kia, bắt đầu từ từ câu chuyện nó càng đi càng dài. Và chúng tôi ngồi đó với tách cà phê trước mặt, và chúng tôi có thể nhận ra được một điều, đó là tất cả những cái suy tính đó nó đều là cái kết quả tự nhiên của cảm giác thích thú. Và khi mà chúng ta thích thú thì chúng ta không có dừng lại. Để quý vị thấy không, khi nào mà mình thích thú thì mình nghĩ rằng nó mình phải làm cái gì đó, cái đó là cảm giác thích. Mà khi mình giận cũng vậy, lúc mà mình buồn mình giận, khi mình cảm giác buồn nghĩ hay nghĩ lung tung lắm. Thế nên lúc đó đó phải chi mà mình có được một người rất là thân, rất là gì đó, người đó vỗ vai mình nói dừng lại. Hay là mình nhớ câu chuyện mà tại sao vợ con không đánh mà không đánh vào tên thích, cái chuyện mà bị sa di mà hoạt hầu bị sư bác, thì lúc đó chúng ta ngưng lại. Chúng ta phải có khả năng hiểu được là khi nào mình thích cái gì tâm mình nó chạy lung tung lắm, mà khi nào mình giận gì cái tâm mình nó cũng chạy lung tung. Và khi nó chạy lung tung đó thì thưa quý vị, nó sanh sự nhiều lắm. Chúng tôi để ý thấy một chuyện là trong cuộc sống hàng ngày đó, thí dụ như một đặc điểm mà chúng tôi tìm thấy ở ngài Hòa Thượng Hộ Giác đó, là lúc mà ngài còn sinh tiền, một cái chuyện gì mà buồn phiền trong chùa hay buồn phiền trong giáo hội, mà dĩ nhiên là thường thường người ta hay đem đến với ngài, ta đem đến tại vì ngài là người lớn, họ nghĩ giải quyết. Nhưng mà đến với ngài đó thì thường thường đó là ngài nghĩ im lặng, ngài nhẫn như thế, ngài không có dùng cái chuyện đó trở thành lớn chuyện. Thật ra nhiều chuyện công việc nó dừng ở tại đó. Cái khả năng có thể điềm đạm để cho cái chuyện buồn vui nó dừng lại một chỗ đó không phải là chuyện dễ đâu. Quý vị để ý khi nào mà chúng ta có những cái chuyện buồn phiền đó thì chúng ta hay phát tán, có nghĩa là chúng ta trải rộng nó ra. Tâm từ thì chúng ta không có trải đâu. Dạ, khi nào quý vị tu tập tâm từ mà ít trải rộng đó, nhưng mà phiền não thì chúng ta dễ truyền nhiễm nó lắm. Đem truyền cho người này chức, người kia chức, và nhân già câu chuyện đó, chuyện bé xá to đó là một chuyện rất là lớn. Tại vì sao vậy? Thì đó là cái thói quen của chúng ta, đó là cái tâm của chúng ta. Quý vị thấy ít có bao giờ mà chúng ta gặp chuyện gì phiền não mà chúng ta để nó nằm yên chỗ hết. Dạ, cái đó nó là cái mấu chốt rất là quan trọng của chánh niệm. Phải có chánh niệm thì mới có khả năng là nhìn cái cảm thọ đó và chỉ thấy nó là như vậy và để đó. Thực ra đó, nếu mà chúng ta thử khi nào mà mình có cảm giác buồn vui đó, mình không có làm lớn chuyện để đó, thì từ từ nó biến mất, từ từ biến mất. Có đôi khi thưa quý vị, chúng ta ở chùa vui lắm, là quý Phật tử có những cái chuyện mà họ buồn phiền, họ gây gổ với nhau đó, và họ đem đến, họ nói với chúng tôi. Thì chúng tôi nghe, nhưng mà tại vì chúng tôi là trụ trì thì chúng tôi biết cái chuyện đó nó nhiều khi lần xảy ra lắm. Do đó chúng tôi cũng nghe rồi giữ im lặng. Thì có khi có những Phật tử nói, sư thấy vậy cho sư nhu nhược.
Dạ, nhưng chưa. Nhưng mà nhiều khi chúng tôi phải nói quý vị là chúng tôi cũng biết phải làm cái gì. Dạ, chúng tôi lấy ví dụ như là phần tử này họ than phiền là phần tử kia, con đi vô bếp mà gặp cô cũng không chào. Bây giờ quý vị muốn chúng tôi làm sao? Cho nên chúng tôi kêu cái người không chào lên, chúng tôi nói lần sau gặp mình đã phải chào. Thì mình cũng hạnh chịu thôi. Thì ngay cả chuyện quý vị nói chúng tôi như vậy thì chúng tôi hiểu rằng cái cảm giác quý vị là quý vị muốn người tu kỳ phải có cái biện pháp, cái giải pháp gì đó. Nhưng mà ở cái cuộc đời này nó có nhiều chuyện tốt hơn hết là để cho nó tự sanh tự diệt. Còn mình mà mình càng càng nhồi nặng, càng làm lớn chuyện thì nó lớn chuyện thêm. Chúng ta hãy coi chừng cảm giác của mình. Cái cảm giác mình nó lạ lắm thưa quý vị. Cái chuyện nó không ra gì hết á, mà từ từ nó lại đào sâu thêm. Chúng tôi thấy quý vị thấy trên những cái diễn đàn mà ta chửi bới với nhau đó, thật sự nguyên quỷ đó chỉ từ một vài cái đụng chạm nhỏ thôi, rồi họ đem cái tôi xuống, và từ cái tôi đó họ xuống họ làm cho cái chuyện đó nó càng ngày nó càng lớn. Chuyện đem cả tông môn học học phái, đem cả bao nhiêu thứ để dàn trận với nhau đi chửi bới nhau làm gì, chỉ là cái chuyện bích lòng nhỏ nhỏ. Nên khi mà chúng ta tu tập là chúng ta đừng coi thường cảm thọ. Cái cảm thọ đó nó là một cái điểm mà rất là tế nhị. Quý vị nhớ là khi chúng ta học về giáo lý duyên khởi đó, cái nghiệp sinh ra quả, quả sinh ra phiền não sinh ra nghiệp. Mà nói cái chi tiết hơn là ví dụ như là có lục nhập thì có danh sắc thì có lục nhập thì có xúc. Nói cách khác là sinh là một chúng sinh thì phải có các cái giác quan, có giác quan thì có tiếp xúc với các cảnh, và khi mà có các cảnh thì sinh ra cảm thọ. Nhưng mà từ cái cảm thọ đó đó, nếu người có tu tập thì chúng ta bớt tạo ra cái gọi là ái thủ hữu. Và nếu mà chúng ta không tu tập thì nó lại phải tạo ra ái thủ hữu. Và cái mấu chốt của một người tu tập là cảm thọ, nó nằm ở chỗ này. Hồi chúng tôi ở trong trường thiền, có lần chúng tôi nghe ngài Ajahn Mahabhuwa ngài nói một chuyện, ngài dạy rằng có nhiều người không phải là họ không hành thiền được, nhưng mà họ hơi vụng về ở trong cái việc mà xử lý những cái cảm giác của họ. Cảm giác ví dụ như mình vô trường thiền mình cảm thấy uể oải, cảm thấy mệt mỏi. Cái uể oải mệt mỏi là chuyện tự nhiên, nhưng mà họ lấy uể oải thì làm lớn chuyện. Họ nói rằng ô, mình tu không tới đâu, mình mệt quá thôi mình bỏ. Hay hoặc giả là người ta cũng tu tập, mình cũng tu tập. Và người ta tu thì người ta cũng có những cái ngày đầu tiên họ cũng phóng tâm. Còn mình mới vô ngồi phóng tâm chút xíu, mình nói rằng mình không có duyên với tu thiền thôi bỏ. Thì cái chuyện mà mình thấy mình không có duyên với tu thiền, thật sự nó chỉ là cảm giác thôi. Quý vị có bao giờ mà làm cái gì đầu tiên mình làm giỏi nào? Mình không có làm giỏi. Mình không có cái khả năng mà mình mới làm mà làm cho tốt. Mà nếu mình không làm tốt, mình nản, bỏ liền thì thật sự mình không làm được. Và thật sự không làm được. Chúng tôi thưa với quý vị cái chuyện là giảng ở trong pho thóc này, nếu mà nhắc lại cái kỷ niệm thì chúng tôi nhớ là những ngày đầu tiên quý vị tự biết là mời thỉnh các vị giảng sư vào, các vị than phiền nhiều lắm, quý vị không biết. Một trong những lời than phiền là các vị nói rằng mình ngồi nói chuyện với Phật tử thì mình thoải mái, mà ngồi nói chuyện với cái máy khỏi nói được. Thật sự nó cũng cảm giác. Nhưng nói chuyện lâu ngày, như từ đầu từ xưa đã nói là mỗi lần thì tòa giảng trong kinh là nhắm mắt nói thôi. Nhắm mắt thì bắt đầu nó cũng là lạ. Bắt đầu mình quen là mình nói chuyện với một cái đám đông, người ta có phản ứng, người ta vui, người ta buồn trước cái lời nói của mình. Bây giờ mình ngồi nói chuyện bài tính này giống như khùng. Nhưng mà lâu ngày nó cũng quen. Lâu ngày quen, nó chỉ là cảm giác. Quý vị hồi trước là siêu trường, mà vào trong room, mà ở trong room mà có cái chuyện gì mà nó hơi bất bình thường chút xíu là siêu trường cảm thấy là đại chúng không có trang nghiêm, nhưng mà sau này rồi rất cũng quen. Bởi vì khi mà mình nói là như vậy là thông thường một hành giả tu tập đối với những cảm giác ban đầu đó, nhiều khi mình phải làm lơ với nó. Dạ, mình làm lơ. Nó giống như cái con nít vậy, nít thì đứa nào nó quậy cũng phá kệ đó. Nếu mà nó quậy nó phá mà mình biểu nó đừng quậy đừng phá nữa thì mình khổ. Thì khi một hành giả bắt đầu vào tu tập, cái cảm giác như là quể quải, hay là cảm giác thất bại, hay là cảm giác không có tiến bộ, hết sức là bình thường. Và dần dà đó, những cái đó đều là cái đối tượng của chánh niệm hết. Ví dụ như là mình buổi sáng thức dậy mà mình cảm thấy quể quải không muốn ngồi,
thì thay vì mình xuôi chiều theo cái sự quể quải thì mình bỏ cuộc, không, mình ngồi mình nhìn thật rõ cái cảm giác quể quải đó, và cảm giác quể quải mình theo dõi đó, nó trở thành một cái đối tượng. Hay là khi cái tâm mình có định, mình biết tâm có định, nhưng mà tâm không định á thì cũng biết là tâm không định. Cái đó là cái bí quyết của cuộc sống. Chúng tôi nghĩ rằng có đôi khi chúng tôi nói quý vị nghe rất là dàm tai, nhưng mà thật ra đó, một cái người mà biết về chánh niệm đó thì cái gì niệm cũng được hết, dạ, tốt cũng được, xấu cũng được, thuận cũng được, nghịch cũng được. Cái vấn đề không phải là mình lựa, dạ, không phải là mình lựa bữa nay mình tu tốt lắm mới tu, hay là bữa nay mình tu không tốt mà không tu, hay là mình tinh tấn mới tu, hay mình lười mới tu. Cái chuyện nó không thành vấn đề. Cái vấn đề ở đây là mình có khả năng nhìn nó hay không, nhìn nó một cách thoải mái. Dạ, thì ở trong cuộc sống á, mình thích đó, nó là như thế này, đừng là như thế kia. Dạ, nó phải như thế này, đừng phải như thế kia. Mà chúng ta không có đọc kỹ lời dạy của Ngài. Ngài các tỳ kheo, sắc thọ tưởng hành thức thật là vô ngã. Và nếu mà sắc thọ tưởng hành thức thật là của ta thì mình có thể biểu nó như thế này và đừng như thế kia. Nhưng mà nó vẫn là vô ngã nên mình không thể biểu chúng là như thế này hay đừng như thế kia được. Thật ra cái chuyện dính của chúng ta không phải là chúng ta có khả năng an bài tất cả mọi thứ, hay là chúng ta có thể sắp là mỗi thứ nằm chỗ này, nằm trên chỗ kia, cái trước cái sau của đời nó không có đi theo cái trật tự như chúng ta nghĩ. Dạ, quý vị thấy rằng buổi sáng cái gì mở cửa ra, ngày mưa, ngày nắng cũng vậy, thân của chúng ta cũng vậy, tâm cũng vậy, cảm thọ cũng vậy. Một lúc nào đó một hành giả có kinh nghiệm á, là phải biết đừng có phản ứng mạnh mẽ quá với cảm thọ. Cái sự khác biệt giữa một người có bản lãnh tu tập và người không bản lãnh tu tập là cái người không bản lãnh tu tập đó, họ dễ chạy theo cảm thọ. Nhưng mà một người có bản lãnh tu tập đó, thì dần dà đó mình biết làm lơ với nó. Dạ, lúc nó vui thật là vui đó thì mình biết là nó rất là vui, cái cảm thọ vui đang sanh khởi rất mạnh mẽ và không có đi xa hơn nữa. Dạ, tức là mình cúng dường sắp dài phải trong sư cậu không nhận mình buồn. Cái buồn chết đó là được. Dạ, cái nhìn vào cái buồn đó, đừng có nghĩ cái chuyện mà bán sắp bại rồi hoàng tục rồi có vợ có con cái này kia, chúng ta tiếp tục chạy theo. Thì cái phản ứng mà để cho cái cảm thọ đó nó tiếp tục gia tăng, nó lôi kéo chúng ta đi xa hay không đó, là cái chủ tu là chỗ đó. Dạ, nếu mà chúng ta nhìn được như vậy thì chúng ta thấy cái giáo lý duyên khởi tuyệt vời lắm. Giáo lý duyên khởi là Đức Phật ngày cho chúng ta một bức tranh toàn diện của cuộc sống. Nhưng mà trong cái bức tranh toàn diện đó có những cái mấu chốt, ở mấu chốt đó chúng ta có thể làm khác hơn, và những mấu chốt đó chúng ta có thể thay đổi cục diện, hay là thay đổi tình hình, có thể lật ngược thế cờ, chứ không phải là tiếp tục là đi theo nó và đi theo nó hoài. Và bây giờ chúng ta nói sang một cái giải thiết khác của cảm thọ là ba cái cảm thọ ở đây, tức là lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc. Thường thì chúng ta phân ra làm năm, và năm cảm thọ là khổ lạc ưu hỷ xả. Thì khi mà chúng ta phân làm năm đó thì cái khổ và lạc là thuộc về thân, và cái ưu cái hỷ thuộc về tâm, cái xả là nói chung. Nhưng mà cũng có lúc chúng ta phân biệt là khổ lạc, bất khổ bất lạc, thì ở đây chúng ta không nói phân biệt thân tâm mà chúng ta nói đến những cái nét tương phản. Dạ, nét tương phản, ví dụ như cảm giác vui, cảm giác lạc thú ở trong cuộc sống, hay là cảm giác buồn, hay cảm giác khổ sở, bực bội, đau nhức, vân vân, cái đó, và cảm giác mình nó nằm ngoài những thứ đó. Thì mới nghe thì dễ, mình đủ lớn, đủ khôn, đủ trưởng thành để hiểu rằng cái gì là khổ, cái gì là, thật ra cũng chưa chắc chúng ta hiểu được. Dạ, cũng chưa chắc chúng ta hiểu được. Chúng tôi lấy ví dụ mình có chiếc xe mới, mình có xe mới, và có xe mới tự nhiên mình đậu ở đâu mình lo, không biết có ai cọ quẹt có thế này thế kia, mình phải bận lòng với nó. Và cái sự bận lòng đó nhiều lúc người ta không có phân biệt đó là thọ ưu hay là thọ hỷ. Và chúng tôi có nghe một tác giả nào đó họ đã biết về có những cái cảm giác mà tuy là nó đau nhưng mà nó là hạnh phúc, gọi là thú đau thương, ở trong tình yêu chẳng hạn gọi là thú đau thương. Chúng ta không biết, không có phân biệt được. Dạ, chúng tôi nói là mình có của, có con, có nhiều người cảm giác rằng mình phải lo lắng cho con của mình, nó làm cảm giác ngọt ngào. Ví dụ như trong cuộc sống mà mình thấy là cha mẹ lo cho con hay là những người thân yêu lo lắng cho nhau, cái sự lo lắng đó làm cho người ta cảm thấy đó là cái sự ngọt ngào của thương yêu. Nhưng mà lo lắng là lo lắng, lo lắng chúng ta làm lẫn, cái chuyện mà hạnh phúc và cái lo lắng của hạnh phúc đó. Như là bây giờ chúng ta có của là mình hạnh phúc, nhưng mà tối ngày cứ đâm đất sợ trộm sợ này sợ kia, thì cái đó, cái sợ mất của đó, nó không thể là một thứ hạnh phúc, nó là một thứ thọ ưu. Chúng ta không thấy được điều đó. Dạ, chúng ta không thấy, không có thấy được chuyện như vậy. Và trong kinh mà nếu chúng ta đọc vào trong A Tỳ Đàm, dạ, chúng ta đọc vào A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy một cái thứ gọi là hỷ tham, tức là tâm tham thọ hỷ. Nhiều khi chúng ta làm lẫn đó là hạnh phúc. Dạ, chúng ta nhập lòng hạnh phúc, nhưng mà nó không hẳn là một thứ hạnh phúc. Dạ, nó không hẳn, nó chỉ là một cái trạng thái thọ hỷ trong phiền não. Cái chúng tôi không có đào sâu vào cái điểm mà cảm thọ ở trong các 121 tâm của A Tỳ Đàm, nhưng mà chúng tôi muốn nói ở tại đây là hành giả tu tập là cũng phải có khả năng phân biệt được thế nào là lạc thọ, thế nào là khổ thọ. Và cái không khổ không lạc nó lại càng khó phân biệt nữa. Tại vì đối với phần đông chúng ta, cái khổ và cái lạc thì nó nổi trội, cái hình thức nó có tương phản. Và khi mà vắng mặt của khổ của lạc thì cái tâm của chúng ta nó rơi vào trạng thái ơ thơ, và chúng ta coi chừng. Dạ, chúng ta coi chừng chúng ta mất dấu hay là mất chánh niệm. Ở trong trong Thanh Tịnh Đạo có đề cập đến một cái một cái hình ảnh một con nai mà nó băng ngang một cái khúc đường. Cái khúc đường đó là một cái phiến đá, do khi mà nó đi ngang đường đất thì để lại dấu chân, mà khi băng ngang phiến đá nó không để lại dấu chân. Thì tương tự như vậy, trong cuộc sống có khi chúng ta rơi vào thọ xả. Và cái thọ xả đó, nó có hai thứ thọ xả. Một thứ thọ xả là vì vắng mặt của tức là của không khi, những lúc không vui không buồn gọi là thọ xả. Nhưng mà cũng có những lúc thọ xả đó, nó lại là một cái đỉnh cao, là đỉnh cao nhất. Khi mà sự tu tập đã tinh luyện, đã thuần thục, người ta không có những cái hào hứng nữa. Chúng tôi lấy ví dụ như là một con người làm chuyện gì mà đã quá nhiều rồi, đã quá quen thuộc rồi, thì vẫn làm rất tốt công việc, và là vẫn là tốt. Nhưng mà cái tâm trạng mà hào hứng như ban đầu thì không có, tại vì họ đã từng trải quá nhiều. Nhưng mà cũng có những người, cũng có những người mà họ không có tâm trạng hào hứng, họ cũng bình thản, nhưng sự bình thản của họ là một thứ bình thản của vô tri, của một người không có biết và không có hứng thú gì việc đó. Hai cái cảm giác nó khác nhau. Và cái xả thọ đó là cái mà rất là tế nhị, bởi vì hành giả rất là dễ bị lạc bước trước cái xã thọ này. Chúng tôi nhớ khi mà chúng tôi ở trong trường thiền có một lần nghe ngài Silananda ngày đề cập đến một sự việc là một hành giả tu tập thiền định thiền quán nên có cái chuẩn bị tinh thần là ở trong cuộc sống bình thường thì mình hay tựa vào cái vui, mình phải truy cầu cái vui, và mình hay tìm cách mà xua đuổi cái buồn. Và ở trong trường thiền thì đa phần là cái cuộc sống nó trả chúng ta về trạng thái là không có vui không có buồn. Và khi mà chúng ta không quen với cái trạng thái không vui không buồn đó thì chúng ta rất là dễ bị sa đà, chúng ta rất là dễ bị lạc lối. Là bởi vì sao? Chúng ta không có cái điểm tựa. Chúng tôi lấy một ví dụ như quý Phật tử, thường trong cuộc sống mình giao thiệp thì mình tìm đến những người nào thân quen, mình đi ăn mình tìm mỗi những món gì ngon, những cảnh mình lui tới là những cảnh nào mà mình thích. Và ngoài cái mà thoải mái, cái vui thích, cái dễ chịu đó, thì chúng ta luôn luôn chống chế, tránh né những cái mà chúng ta không thích. Thì đời sống của chúng ta nó luôn luôn là cái trạng thái vừa trái vừa phải, on hay off, từ chối và bám víu. Tại vì cái phản ứng nó là phản ứng bình thường đời sống. Bây giờ quý vị thức dậy một ngày là chúng ta làm gì? Đi tìm cái gì mình thích, và chúng ta cố né những gì không thích. Ngay cả trong những cái tư thế đi đứng nằm ngồi, chúng ta cũng chuyển đổi cái quay đi, chuyển đổi cái tư thế đi đứng nằm ngồi. Theo
dạ kính thỉnh thương cho giác đẳng tâm biết trở lại chúng con hết nghe nữa rồi. Dạ nam mô Bích Tao Giác. Dạ nam mô Bích Tha Giá, dạ con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng. Dạ cầm mic trở lại, nếu thượng tọa có nghe được. Dạ chúng con hết nghe thượng tọa. Dạ trong rung có nghe anh cha nói không ạ? Dạ, dạ kính cảm ơn. Dạ. Dạ nam mô Bích Tha Giá, dạ quý vị con nghe. Dạ con kính anh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ con kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi và dạ, lên điền huyết cho thượng tọa giác đẳng vì máy của thượng tọa giác đẳng bị trục trặc. Dạ nam mô Bích Tha Giá.
Thầy quý vị có nghe chúng tôi nói không? Nghe, xin tôi nghe quý vị. Thì tôi sẽ nói mình gặp lại một chút trục trặc trong thời gian đi chờ đợi thì gọi giấc đẳng trở lại. Thì chúng tôi xin điền viết để cho xong cái phần bài học. Kính thưa quý vị, thượng tọa giác đẳng đã trở lại. Em xin từ cầm mic xem thượng tọa có thể nói được không? Anh kính sẽ điều hợp. Kính thưa quý vị, như chúng ta vừa nghe từ gần hết cái bài giảng của Thượng Tọa Thích Đản, thì ở đây chúng ta, từ cuộc sống của chúng ta, những cảm thọ hay là những cảm giác rất là quan trọng. Vì từ cái cảm thọ đó, nếu mà chúng ta không khéo tu tập thì thọ nó duy cho ái ái duyên thủ chủ duyên hữu của duyên sanh, bắt đầu từ cái mấu chốt ở đó đó mà nó nảy sinh ra những cái thứ khác, những cái pháp khác. Cho nên ở đây chính vì cảm thọ quan trọng, nên khi mà chúng ta trong cái cuộc sống này, chúng ta có buồn, có vui, có sướng, hay là xả, bất khổ bất lạc, phi khổ phi lạc, thì chúng ta đều phải có một cái sự khéo tác ý, và chúng ta tu tập từ đó để chúng ta chặn lại, không để cho cái cảm giác nó đánh lừa chúng ta, không để cho cái cảm giác nó làm cho chúng ta phải bị chi phối theo ngoại cảnh, rồi cái cảm giác đó nó là chi phối những cái sở hành, nó có liên quan đến cái nghiệp quả mà sanh tử luân hồi tiếp tục. Ở đây đối với một vị A La Hán, một bậc đã giải thoát, thì khi mà nhập lên xuất xuất chư thọ, thọ của các vị đó chỉ là duy cho thắng giảng Atimokkha, tức là các ngài thấy nghe ngửi đến được xúc sở sanh thọ, thì các ngài cũng có thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ phi lạc, nhưng mà cảm thọ đó nó lại duyên cho cái tâm động lực tốt, và cái tâm động lực này thì nó có cái phần nặng về cái pháp Atimokkha là thắng giải, tức là các ngài chỉ để xác định, các ngài chỉ là xác định cảnh thôi, xác định cảm thọ thôi, chứ không có như phàm phu chúng ta liền hướng tìm đến cái vui khác để chúng ta tránh né cái sự khổ. Khi chúng ta được hưởng lạc thì lúc bây giờ chúng ta khởi lên cái hỷ tham để chúng ta tiếp nối hưởng thụ. Thời như vị đằng nào thì cũng đưa đến một cái tình trạng bất ổn cho cái phàm phu chúng ta. Còn đối với bậc thánh, là bậc thánh giải thoát, bậc thánh vô lậu như bậc A La Hán, thì cảm thọ đối với các ngài, cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi. Do vậy khi mà chúng ta tu tập, chúng ta tu tập như thế nào hay tu tập pháp môn gì đi nữa, thì chúng ta cũng nhớ một điều là hãy trong cái cuộc sống này, chúng sanh phàm phu hay bị chi phối bởi những cảm giác cảm thọ, do đó chúng ta luôn luôn cố chánh niệm đối với cảm giác cảm thọ, và phải dùng trí tuệ để chúng ta xử trí đối với cảm giác cảm thọ mà nó phát sinh, như vậy thì nó sẽ tốt đẹp. Thì ở đây quý vị trong bài học này đề cập đến ba loại cảm thọ là thọ khổ, khổ thọ, lạc thọ, phi khổ phi lạc thọ. Thì ba cái cảm thọ này được gọi là pháp cực và tiến tri và tinh nhân. Vì như quý vị vừa nghe thì Tổ chức Nẩm giải thích và chúng tôi đã trình bày, thì ở đây khi mà chúng ta tu tập, chúng ta muốn ngăn chặn lại những cái gì kế tiếp do cảm thọ làm duyên, thì lúc đó chúng ta cần phải thấu rõ, phải hiểu rõ, phải hiểu một cách rộng rãi về những đặc tính của cảm thọ. Nó có nhiều khía cạnh, thì lát ở đây ở trong cái phần thảo luận thì Đạo Chánh Đẳng sẽ điều họp thảo luận để hỏi chư tăng những cái vấn đề có liên quan đến cảm thọ. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng điểm khuyết của chúng tôi cho Thượng Tọa Nhất Đẳng. Rồi giờ này xin được cung kính Thượng Tọa bắt đầu cho cái buổi thảo luận cùng với sự tham gia của chư tăng sẽ trả lời Nam Mô Bổn Sư.
Sa thú, kính thưa Thượng Tọa Thiền Sư. Bạch Thượng Tọa Thiền Sư xin được mở đầu buổi thảo luận ngày hôm nay với ý kiến của Thượng Tọa Thiền Sư. Có nhiều người đó họ nói rằng lúc mà mình khổ thì mình dễ tu hơn là lúc mình hạnh phúc, mình thoải mái. Nhưng cũng có những người nói rằng mình tu thì nó cần có những điều kiện thích hợp, ví dụ như là chỗ cư trú thích hợp, và thực phẩm thích hợp, và đề mục thích hợp, hay là bạn hữu thích hợp chẳng hạn. Thì dựa trên kinh nghiệm của Thượng Tọa đó, cái chuyện mà gọi là thuận duyên hay chứng duyên đó, cái chuyện mà mình tu tập á, mà mình gặp được nhiều thuận duyên á, thì nó làm cho mình dễ tu, hay là mình gặp nhiều chứng duyên dễ tu hơn. Thì xin thỉnh Thượng Tọa có thể cho một vài cái chia sẻ với Thượng Tọa về điểm này.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bởi vì cái pháp giới hữu tình sắc tập tha thứ có sự sai biệt với nhau, gọi là na na tha thứ. Do cái sự sai biệt với nhau như vậy cho nên mỗi người có cách nhìn khác. Ở đây trước nhất là chúng ta sẽ nói về cái người hành pháp mà cảm thọ khổ và người hành pháp mà cảm thọ lạc. Tất cả điều đó là do bắt tù biết khi giác cái chế giác là thường khởi duyên. Một người ở trong đời quá khứ mỗi khi mà họ gặp cái hoàn cảnh khổ đau, họ mới nghĩ đến việc tu tập, họ mới cảm thấy sợ hãi, cảm thấy nhàm chán cái cuộc sống này, họ mới tôi một cách tinh tấn nỗ lực. Thì với người đó thường tự duyên, nếu trong đời quá khứ họ chưa đạt được quả do cái thường tự duyên, khi họ sẽ trở lại là người ở kiếp này họ tu tập thì họ vẫn có cái thói quen là gặp cái hoàn cảnh khổ thì mới tu tập được, còn gặp cái hoàn cảnh vui thì khó mà tu tập. Và cũng có một số người khác do vì cái thường khởi duyên trong quá khứ, những lúc mà tâm của họ thoải mái, họ hưng phấn, lúc bây giờ họ mới có cái sự thích thú trong cái vấn đề tu tập, thì cái đó cái thường tự nhiên đó, cho nên về cái hiện tại người đó sẽ nghe cái cách này. Ở đây quý vị đừng có nói chi ở đâu xa, nghe cả bản thân chúng tôi, chúng tôi lưu ý rất là nhiều từ hồi xưa đến bây giờ, từ hồi chúng tôi còn trẻ đến bây giờ, hãy khi nào mà chúng tôi có chuyện buồn phiền bực bội trong lòng hay là thất vọng, lúc đó chúng tôi lên tiếng pháp, ai nghe pháp ở đó chúng tôi thiết rất là hay. Nhưng mà những lúc mà chúng tôi có việc không thông thành tựu như ý nguyện và có tâm vui vẻ, thì lúc bây giờ chúng tôi thuyết pháp cũng bình thường thôi, chứ nó không có cái gì sâu sắc lắm. Cái thường cử y như khác nhau quý vị. Cho nên ở đây chúng ta không thể nào mà chúng ta nói một khía cạnh là khổ dễ tu hay là sung sướng dễ tu. Đó chúng ta nói tùy theo cái khả năng của mỗi người, cái nhân duyên của mỗi người, chứ chúng ta không thể nói được. Nhưng thứ hai nữa là có người họ đặt vấn đề là tại sao có người tu thấy khổ khổ sở quá, còn có người tu thì thấy họ nhàn nhã an lạc quá. Trở nên quý vị, trong cái bài kinh Vô Hình Giả Khổ Hình Giả, khi nói đến bốn hạng người là hạng người hiện tại khổ, tương lai lạc, tương lai quả báo lạc, còn hoặc là người tu hiện tại là hành động hiện tại là nhưng mà tương lai quả báo đau khổ. Do vậy thì cái vấn đề mà hành động hiện tại là hiện tại khổ đó, là Đức Phật Ngài có giải thích rằng là mỗi có một số người họ nặng về thì não, như là thường tận cái duyên họ đã nặng về tham, hoặc là nặng về sân, nặng về si mê, cho nên thường tận cái duyên đó bây giờ họ tu hành rất là khổ sở khó khăn. Mà cái khó nó thường thường đối với người đó, cái khó nó bốc cái khô, hoặc là người này họ cảm thấy có cái sự khó khăn như vậy cũng là một cái thử thách để họ có thể lớn mạnh trưởng thành, họ được tu luyện ở trong cái hoàn cảnh khốn khó, họ tu tập ở cách đó, thì cái cách đó cũng là hay, nhưng mà chỉ đối với một số người thôi. Còn đối với một số người nếu mà họ bị khổ thì họ khó mà tu được, cho nên họ chỉ tu tập khi nào mà cái hoàn cảnh hành thông dễ dàng thì họ mới tu tập được. Nói tóm lại là ở đây tùy theo cái trường tự ý duyên mỗi người, cái tánh khí của mỗi người, mà người đó có thể nói rằng là người đó gặp cái hoàn cảnh khổ thì dễ tu hơn, còn với một số người khác thì gặp cái hoàn cảnh sung sướng mà dễ tu hơn. Thì ở đây chúng ta không thể kết luận theo một chiều là hoàn cảnh khổ nhiều thì dễ tu, hoặc sung sướng quá khó tu cũng phải như vậy, mà là tùy theo cái năng khiếu của mỗi người. Có những người họ làm nên cái sự việc từ cái cảnh nghèo mà đi lên, do nghèo khổ họ phấn đấu, họ cố gắng chăm chỉ, họ học để họ đỗ đạt thành tài, cũng có. Mà có những người thì họ ở trong cái hoàn cảnh thoải mái dễ chịu thì họ không có học được, họ được sung sướng quá thì họ mê rễ trong cái việc học, Như vậy trong trường hợp đó thì chúng ta mới nói rằng cái người cái hoàn cảnh nghèo khổ sẽ tôi luyện con người, cũng giống như là một người gặp cái hoàn cảnh khổ dễ tôi vậy đó. Nhưng mà cũng có những trường hợp khác á, chúng ta thấy là do vì cái tâm họ thoải mái an lạc, cho nên họ sẵn sàng để họ suy niệm về pháp, để họ tu tập. Thì trong trường hợp đó cũng dễ, nhưng dễ đối với người đó, nhưng mà đối với số người khác thì khó, vân vân. Chúng ta không phải là chúng ta nói theo hai phản, nhưng mà có điều chúng ta phải phân tích như thế để chúng ta thấy rằng tùy theo trường hợp cá tánh của mỗi người thường ở đi của mỗi người trong quá khứ như thế nào. Mà bây giờ khó, cái hoàn cảnh khốn khổ dễ tu, hay là cái hoàn cảnh được thoải mái thì dễ tu, nó tùy theo mỗi người thôi. Chứ tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Nhất Tăng như vậy. Nam mô A Di Đà.
Dạ đúng, kính thưa thượng tọa Thượng Sư, xin được hỏi thượng tọa Pháp Tăng có mặt ở trước máy không? Dạ, thượng tọa Pháp Tăng ở trong A Di Đà nói là tâm thiện nghiệp giới, mà chúng ta gọi là tâm đại thiện đó, thì mình làm phước bằng tâm thọ hỷ, nó thù thắng hơn thọ xả. Nhưng mà ở trong những tâm thiền, tức là nói tâm thiền thiền sắc giới, dĩ nhiên thiền vô sắc khi khỏi đói rồi, thiền sắc giới đó, thì những cái tâm thọ xả, tâm thiền thọ xả, tâm ngũ thiền thì nó lại cao hơn là tâm thọ hỷ. Thì nếu khi chúng ta nghe điều đó thì chúng ta nói tại sao ở trong dục giới đó, thì cái thiền thọ hỷ đó nó lại tốt hơn, lại có quả và tốt hơn là thọ xả. Mà ở trong tâm thiền thì sắc giới thì là thọ xả là tốt hơn tâm thọ hỷ. Thì chúng ta giải thích như thế nào thì dễ hiểu cái thỉnh mà thưa tôi không đó.
Dạ, nam mô Phật Thầy Giá, nam mô Tâm Bà Giá, nam mô Phật Thầy Giá. Tâm Pháp Tạng Kinh Anh Đại Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tạng Kinh Đại Chúng Ta Thị Chuyên, Đức Cảnh. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì nói cái đó là nó giống giống thiện, giống hay là giống thiền. Thì nếu mà nói về cái giống thiện nhé, thì mình chia ra thiện cái loại thiện dục giới là thiện sắc giới. Thì khi mà nói đến thiện dục giới thì quý vị thấy rằng cái tâm thiện dục giới thì nếu mà mình thấy vui đó, thì mình vui, mình quan hỷ thì mình tạo cái phước đó, thì đó là thọ hỷ. Thì khi mà nói đến tâm thọ hỷ thì thường thì nó do cái hỷ thọ cũng như là trạng thái cái động lực nó mạnh như cái hỷ thọ, do cái thiện mình có cái thọ hỷ. Thì nó cho ra cái quả, thì theo A Di Đà thì nó cho ra cái quả tương đối là thù thắng, như cái nguyện hơn mới như cái quả thọ xả. Là vì cái tính chất là cái thiện ở trong cái tâm thiện dục giới đó, thì nó nếu mà nói nó biết được nhiều cảnh, nó cũng nó có nhiều người, nó cũng tâm được nhiều cõi nếu mà nó tâm thiện. Còn ngược lại cái tâm thiền ấy, thì nếu mà nó thiện sắc giới thì tâm ngũ thiền sắc giới thọ xả thì nó chỉ tăng lên đến cõi ngũ thiền thôi. Còn những cái tâm thiện khác thì nó thấp hơn cái tâm thiền ngũ thiền thọ xả. Thì khi mình nói như vậy thì giống như bây giờ nói là có lúc người ta cần dùng mà nó mang lại cái niềm vui cho người ta đó, thì cái tâm thiện thọ hỷ là nó ở cõi dục thì nó có cái đủ cái cảnh thấy nghe nghĩ đến được. Còn khi một người mà tu thiền sắc thì họ càng lên cao thì họ lại bỏ những cái sắc, bỏ những cái trạng thái mà của cái chi tiền đi, bỏ tâm thấy kỹ đi. Thành ra khi mà họ bỏ đi thì do họ tuân phục. Bởi vì cái tâm thiền là cái tâm luyện tuân phục, còn cái tâm thiện là cái tâm nó bắt cảnh qua hỷ. Nên quý vị thấy nếu mà nói đến cái thiền thì làm cái chuyện luyện tập để bỏ bớt những cái phần thô, rồi còn cái phần tế. Còn cái tâm thiện thì nó biết cái cảnh cảnh đó là nó sanh ra cái quan hỷ. Như vậy thì khi mình nói đến cái sức mạnh của cái tâm thiện thì tất nhiên mình thấy phải nói đến cái ngũ thiền đó, cả thiện tâm đó, với cái năng lực mạnh, nó định mạnh hơn. Cùng một lại tâm thiện nhớ như tâm thiện đạo hỷ thì cái định nó không có được như cái định của cái tâm thiện. Nhưng mà nó ngược lại đó là nó có hỷ là nó vì nó bắt cái cảnh, bắt thinh thinh ký dị đầy đủ các cái trạng thái đó mà nó thấy nghe những cái định mà nó hoan hỷ. Nên thường thường cũng chỉ thấy những cái người mà họ có một cái niềm vui gì đó, là ví dụ như họ họ thấy được một cái cảnh đẹp nào đó thì là cái tâm của họ đó nó vui lên. Nó vui lên, ví dụ mình thấy những cái câu chuyện mà cô đó có nhìn thấy như tăng sinh hoạt ở trên núi, mà cũng nhìn thấy đèn bốn dáng như tăng của quan chỉ, có thấy đó là cái buổi lễ mà đem lại cái niềm vui. Thì chính cái niềm vui đó là làm cho cái tâm của nó dâng trào lên, nó làm cho cái tâm của nó dâng trào lên. Thì Đức Phật thì cũng biết được cái thiện tâm đó, mà cái dù chúng ta biết cái tâm thiện đó ấy nhưng mà cả nếu mà nói là đủ trí đủ tư nó cho ra 16 quả giống nhau thôi, nhưng ngược lại đó cái tâm thiện thọ ý như là thọ xã đó, mà nếu mình nói là vô trợ hữu trợ đó, học trí ly trí đó thì nó mới có khác nhau. Nhưng mà nếu mà cái tâm thiện mà nó đủ trí đủ tư ấy, thì nó cũng chỉ cho ra 16 quả thôi, 8 quả đương nhân, 8 quả đương nhân. Nhưng mà nếu mà nói cái tâm thiện thọ ý đó, mà nó với cái thọ xã mà với cái chênh lệch mà học trí ly trí thì nó mới khác nhau. Thì còn cái tâm thiền thì mình thấy rõ ràng là lúc nào cái tâm thiền nó phải có trí rồi, nhưng mà ngược lại cái đó là cái sự tinh luyện, cái tinh luyện đó nó bắt những cái đề mục, cái tâm có phải nó bắt cái cảnh sắc tinh kiến gì mà nó bắt cái đề mục thiền. Có thể là cái đề mục thiền đó là chúng ta thấy từ cái cơ tướng nó, cái tạo tướng, cái quan tướng, thì họ nhìn cái quan tướng đó thì nó có nghĩa là từ cái đề mục bỏ cái đề mục từ từ. Thì con chỉ cái phân biệt bài cái điểm gì vậy, không biết có hết cái ý của mình tội không, nếu mà còn cái gì thì tỉnh mình tội được bài cái phân biệt bài.
Sa thú, cái trường sư tổ Phật đó, xin được hỏi đại đức pháp tính, đại đức pháp tính nghe được không? Muốn thỉnh đại đức pháp tính trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Một lần nữa xin được hỏi đại đức pháp tính có mặt trước máy không? Chắc đại đức pháp tính không có mặt trước máy. Mà thưa tòa thầy siêu, không biết là thưa tòa còn trước máy không? Nếu thì tàu siêu còn trước máy, xin hình thì tàu hoàn thiện trở lại. Giờ thì tàu siêu không biết thì tàu có trước máy không? Chúng tôi hỏi quý Phật tử quý vị có nghe chúng tôi nói không vậy? Dạ, xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi không? Cảm ơn quý vị. Dường như là sư tổ tự siêu và đại đức pháp tính đều không có mặt trước mắt. Chắc là mình trả lời với sư tổ pháp rằng lần nữa, sư tổ hoan hỷ. Sư tổ hoan hỷ trả lời một lần nữa. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta là như vậy. Chúng ta đang nói đến cảm thọ. Vâng, mình hiểu rằng mỗi người đều có một cái căn tính khác nhau hết. Ngay cả trong đời sống con người hàng ngày đó, thì có những người sống nặng về tâm hỷ, có những người nặng về tâm xả. Nhưng mà theo đại pháp đăng nghĩ đó, thì cái người mà sống thường là sống với tâm xã đó, họ dễ tu tập hơn hay là sống với tâm hỷ dễ tu tập hơn? Có một số người nói rằng khi mà mình sống với tâm hỷ nhiều mình làm chuyện gì mình cũng dễ hăng hái cho mình dễ tu tập. Nhưng mà có những người nói rằng mình làm với tu tập với tâm xã thì tốt hơn, tại vì tâm xã cho mình được sự điềm đạm. Và sự điềm đạm đó nó khiến chúng ta dễ sống ở nơi độc cư thanh vắng hơn. Thì bằng kinh nghiệm của sự pháp đăng thì một người có cái tâm thiên về thọ xã hay là với tâm thiên về hỷ thì trong hai người đó ai dễ tu tập hơn. Vì tu tập ở đây tức là tu tập của người Phật tử làm lành lánh dữ thanh tịnh tâm ý sinh tỉnh từ đó pháp đăng.
Dạ, yeah. Còn hỏi thêm tỏ thì cái trình bày thế này như thế này. Nếu cái hiển như cái xã nào nó thực hiện thì nó sẽ mang lại cái sự an lạc của chúng ta. Bởi vì nếu mình hiểu được cái hiển pháp đó, thì cái hiển nó là cái tâm không bình hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm, cho ra quán yêu. Nên khi nói đến cái hiển mà nó hòa hỷ, nó cũng mang lại cái sự tu tập của chúng ta được. Mà các chuyện thì mang lại cái thọ xã thì chúng ta tu tập được. Bởi vì cái tập này nó thường thường mình tu tập đó, mình chia xét là mình phát sinh cái hỷ nó sinh lạc sinh kinh an sinh định sinh tuệ về tâm giải thoát. Thì đức Phật này nói như vậy thì chúng ta thấy rằng khi một cái người mà chia xét về cái cuộc đời của mình mà tu tập á, ví dụ mà nói mình giữ giới mình trong sạch á, thì chia xét đến mình quan hỷ. Thì quan hỷ này nó sẽ tăng kinh an, tăng lạc, tăng định, tăng tuệ. Thì khi mình thấy rằng đối với cái đời sống tâm mạnh mình sống như vậy là mình xứng đáng cái lối sống như vậy. Thì nó tăng ra cái sự an lạc, sự hỷ, là sự kinh an, sự định. Như vậy thì bởi nó làm đến cái thiện pháp đó, thì nó mang lại cái tính chất tốt đẹp. Nên khi mình nói đến chuyện mà tỏ hỷ hay đạo xã nó cũng làm cho chúng ta tu tập được hết. Chứ không có nghĩa là cái người mà họ nghĩ rồi đó, thì lại tâm có tu tập được, cái tạo cảm tu tập được không phải. Bởi vì cái gì thấy rằng nếu mà mình người cái người bình thường họ tu tập họ đắc được cái thiền rồi đó, thì cái gì thấy tầm ý nghĩ lạc xã và định. Thì cái xã là định đó, thì nó cao gió chân niệm, cái hỷ thì nó chi xét lên cái giới của mình đó. Ví dụ mình thấy mình có cái nhân dần của giới là có tạo quý, mình thấy mình không có khổ, mình có khổ khẽ ghê rồi, ghê sợ tội lỗi, nên mình phát tâm cái gì cái hỷ, phải nói đến cái mấy pháp cái chi để gì đúng không, cái hỷ giác chi, tỉnh giác chi, định giác chi, xả giác chi, rồi tập pháp giác chi, tận giác chi, thì những cái pháp này đã quý vị thấy là nếu mà có xả giác chi không mà không có giác chi thì cái Phật này đã không nói, vì nhà nó có hỷ giác chi, xả giác chi, định giác chi, tỉnh giác chi, tập pháp giác chi, tận giác chi. Thì có những cái pháp giác chi thì nó đều phải có hết, nó cũng từng tự nó trải qua. Có thể là nhiều khi thì nó xảy ra trước rồi cả nó xảy ra sau. Nên quý vị thấy rằng đối với cái người mà tu tập đó, thì những cái trạng thái mà họ chi xét lại những cái đời sống hay là họ chi xét về cái thời gian tu tập của họ đó, họ tâm lên cái hỷ, họ sẽ tâm lên hỷ, sinh lạc, sinh lên bệnh, sinh an, thì nó cũng phải trải qua những trường hợp như vậy. Còn có nhiều người đó thì họ tu tập mà họ có cái tâm xã đó, có thể là nhiều khi đó, họ một là cái căn tánh của họ, nhưng mà cái xã này có nói đến chuyện thì nó mới được. Chứ còn thường cái xã mà nó không có chuyện là nó không có được, mà xã ấy phải có chuyện mới được. Bởi vì Đức Phật này cũng trả lời trên những cái thức đó, ý nào sanh chuyện nên gần, ý nào bất chuyện gia tăng lên từ, xã nào sanh chuyện nên gần, xã nào bất chuyện gia tăng lên từ, rồi u nào hay là tổ nào sanh chuyện nên gần, tổ nào bất chuyện gia tăng lên từ. Thì ngài nói đến như vậy đó, thì ngài phân ra đó là đối với cái hỷ hay cái xả mà nó bất thiện đó, thì mình nên phân tận. Và những cái hỷ cái xả nào mà bất thiện thì nên tránh xa đó. Như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái người tu tập đó là tùy cái lúc mới tu đó, thì cái tâm mà cái hỷ cái chi nó cũng phải có, rồi cái từ nó có cả cái chi. Hay là quý vị thấy một người tu tập cái bốn vô lượng tâm đó, là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, rồi cuối cùng chi xét những cái việc quả của tâm thì nó có tâm xã. Nhưng mà nếu mà mình nói rằng mình không có tâm xã xong mình không có tâm từ tâm bi thì cũng được. Tâm từ là thương xót, tâm bi là rung động trước cái đau khổ chúng sanh, rồi tâm hỷ là mình quan hỷ với hạnh phúc của họ, nhưng mà rồi cuối cùng họ bị đau khổ thì khi nào đó thì những gì tâm xã. Nên quý vị thấy cái tâm hỷ nó rất là cần đầu tiên. Nên thường thường quý vị thấy một cái cơ tiền thì nó có tầm tứ hỷ trước, hỷ lạc rồi xã định. Thì như vậy nên cái cái hỷ ở trong cái thiền, sơ thiền nó phải có, mà nếu mình nói rằng cái sơ thiền đừng có hỷ cũng được, à, cái ngũ thiền thì nó mới bỏ tầm cái hỷ, còn cả mà định với không thì nó không trở thành ngũ thiền vì nó tinh niệm, cái cảm thấy ngũ thiền cả. Nhưng mà nếu trong cái xã mà thiện pháp đó, thì hai cái loại xã, xã hỷ mà nó có thiện thì được, nhưng mình không có thể nào nói rằng cái người thọ xã nó dễ tu, người hỷ khó tu, nó không phải vậy. Cái tùy theo cái chiến tranh đó, hiện giờ họ bắt cái cảnh nào mà cái tâm họ bây giờ cái tâm gì, do cái đối tượng đó họ tu tập, cái đối tượng đó là cái gì, ví dụ như là họ ăn tu hỷ giác chi đó, tỉnh giác chi, định giác chi, xã giác chi, thì từ từ nó sẽ trải qua những giai đoạn, nó trải qua từng cái giai đoạn đó, nó phải có những cái giai đoạn như vậy thì mới được, chứ không thể nào nói rằng có giai đoạn này không có giai đoạn kia, nó phải trải qua có trạng thái hỷ thì có trạng thái sạch không được. Mà hãy đối với cái ví dụ mình nói đến cái người tu thiền các đã các quả các thiền ấy, thì cũng là bốn cái tâm thiện Phật ký, cái tâm đó có hai tâm thở hỷ, hai tâm đó cả hai tâm hỗ trợ, hai tâm vô trợ, thì cái bốn cái tâm này nó đều là làm chuẩn bị tình hình sự kiện tập đạo quả hay thiền thành lên, thì cũng phải tùy cái thiện đó là thở hỷ hay thở cả thì đều có hết, chứ nó không phải là chỉ có cái hỷ tâm hay là chỉ có cả không. Nên nếu mà đánh giá nó thì rất là khó, mình phải căn cứ vào cái lời dạy của Phật để mình nói thì nó mới chính xác. Thì ở trong câu hỏi của thượng đọ, thượng đọ đã sẵn cái chuyện xin trình bày như vậy, có lẽ là để biết Phật tính mà đi du lịch bây giờ mệt quá vậy, còn bố kèm cũng không có nghe là giảm tắt u liên để mấy máy gì đó, không có mặt. Có lẽ là hiện tại siêu con ấy thì chắc là chỉ đó hiện tại siêu trả lời với con, chứ còn các thầy Phật tử thì sao không có phản ứng gì đó. Bây giờ thì con xin lỗi với thầy Phật tử.
Sao thú, cái chuyện thầy Phật tử. Thưa vị, nếu thưa tôi thầy siêu và đại đức Pháp Tính trở lại thì tôi sẽ thỉnh thưa tôi thầy siêu và đại đức Pháp Tính trả lời cho câu tiếp theo. Ôi, giờ thấy đại đức Pháp Tính đưa tay, cảm ơn đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính, hôm nay chúng ta nói về cảm thọ, chúng ta thấy rằng cảm thọ ở đây được đề cập đến ba thứ là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Nhưng mà khi mà mình nói là cái chữ xả thọ, mà ở đây không đề cập xả thọ mà đề cập là phi khổ phi lạc thọ đó, thì cái nhìn của đại đức Phật Tính thì chúng ta nói là phi khổ phi lạc với nó về cái xả đó, thì cái nào mà nó chính xác hơn và cái nào mà nó dễ hiểu hơn cái tính đại đức Phật Tính, và nếu dễ hiểu tại sao? Dạ, xin lỗi.
Nam mô Bổn Thầy Giác, đảnh lễ đến Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chí Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng đội Nhật Đẳng, thượng tọa Phật Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở sân rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị. Nếu mà nói về xả thọ hoặc là phi khổ và phi lạc thọ, thì thường thường á, nếu mà mình dùng cái chữ mà xả thọ nó gọn, nhưng mà cái lúc mà chúng ta phân tích ra thì Ubekha, thì chúng ta nếu mà một người mà biết phân tích ra thì cũng dễ, cũng để mình dễ hiểu. Còn nếu mà không có biết phân tích thì nó rất là khó. Ví dụ như cái Ubekha là cái tiếp đồng uống nhờ với tiếp khá tiếp, thì khi mà hai cái này phối hợp lại thì nó có một cái gọi là cũng như là một cái nhìn không có thiên lệch, một cái tâm mà nhìn là những cái cảm thọ nó không có thiên lệch. Thiên lệch ở đây có nghĩa là nó không có bị vướng vào cái này, hoặc là nó vướng vào cái trạng thái này, hoặc là nó vướng vào cái trạng thái khác. Cũng như là đối với Bồ Tát của chúng ta trong cái kiếp quá khứ đó, đức tiền thân của Đức Phật ở trong kiếp quá khứ, khi mà Bồ Tát tu cái hạnh mà trì giới, thì khi mà phát nguyện giữ bát quan trai giới rồi nằm ở trong một cái bãi tha ma, thì lúc đó có nhiều đứa trẻ lại đến đó để mà bỏ những cái đồ dơ lên người của ngài, hoặc là lấy kim lấy gai châm chích vân vân, nhưng mà lúc đó ngài cũng không có bị nổi giận hoặc là không có như là những cái sự mà u phiền nó khởi lên. Rồi những cái nhóm trẻ khác đem thức ăn này hoặc là bánh trái đến cúng dường Bồ Tát bằng một cái cách mà cung kính vân vân, nhưng mà lúc đó Bồ Tát của chúng ta cũng không có một cái sự cũng như là tích túng gì hết. Thì quý vị thấy rằng cái Upekkha, cái xả thọ đó, khi mà có những cái cảm giác hoặc là có những cái sự hạnh phúc hoặc là đau khổ đó, thì đối với Bồ Tát thì cũng không có một cái sự như là dính mắc hay là khó chịu với một cái cảm thọ nào. Thành ra trong khi đó thì mình dùng Upekkha Vedana đó, thì mình thấy nếu mà phân tích ra thì nó sẽ làm cho mình dễ hiểu. Còn nếu mà không có cái sự phân tích đó, làm cho chúng ta cũng rất là khó. Cũng như đối với có nhiều lần thì có những vị hành giả khi mà tu thiền thì ví dụ như cái cảm thọ khổ nó sanh lên. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi với cái thời tiết nó nóng nực, nó khó chịu, thì chúng ta cảm nhận được cái điều đó, nó quá dễ dàng để chúng ta cảm nhận được. Hoặc là trong cái người của chúng ta nó đau nhất thì những cái cảm thọ nó rất là dễ nhận được, thì đó là thọ khổ thì mình dễ cảm nhận được rồi. Hoặc là lúc đó có một cái cơn gió nó thổi, nó xúc chạm vào cơ thể của chúng ta, thì khi từ cái trạng thái mà thọ khổ nó qua cái trạng thái của thọ lạc, thì lúc đó thì thật sự ra là những cái cảm thọ này rất là thô, chúng ta rất là dễ dàng chúng ta biết rõ được những cái cảm thọ đó. Nhưng mà hỏi rằng nếu mà cảm thọ mà thuộc về thọ xả Upekkha Vedana mà nó sanh lên đó, thì làm sao chúng ta biết được quý vị, làm sao mà chúng ta biết được. Thí dụ như nãy giờ quý vị ngồi quý vị nghe pháp đi, thì thọ khổ quý vị biết, hoặc là thọ lạc của thân quý vị biết, nhưng mà nếu mà nói về những cái cảm thọ mà thí dụ như là cái trạng thái trong lúc nào mà chúng ta có cái Upekkha Vedana, trong lúc nào mà chúng ta có cái trạng thái đó, thì thật sự ra nó quý vị, đây là một điều rất là khó, đây là một điều rất là khó cảm nhận về cái cảm thọ này. Vì vậy á, đến lúc này á, nếu mà chúng ta dùng cái chữ phi khổ phi lạc, phi khổ phi lạc thọ, thì lúc đó là chúng ta sẽ hiểu ra rằng nếu mà trong cái lúc nào tâm của chúng ta hoặc là thân của chúng ta không tìm thấy cái cảm thọ khổ, không có thấy cảm thọ lạc nó sanh lên, không có thấy cảm thọ u ở trong tâm hoặc là thọ hỷ sanh ở trong tâm, thì lúc đó chúng ta mới nhận biết ra rằng là mình đang có cái cảm thọ, đang có cái cảm thọ Upekkha Vedana, có nghĩa là chúng ta có cảm thọ xả. Thì thật sự ra thì nãy giờ thí dụ như vị trong suốt một cái thời gian mình ngồi mình nghe pháp đi, thì quý vị có thể mình biết được hồi nãy tâm mình thọ hỷ khi nghe kể về cái vấn đề đó, hoặc là tâm mình thọ u khi mình nghe kể về vấn đề đó, hoặc là thân của chúng ta xúc chạm với cái thời tiết quá nóng thì cảm thọ khổ sanh lên, hoặc là cái thời tiết nó dễ chịu thì cảm thọ lạc nó sanh lên. Nhưng mà chúng ta kiểm lại trong suốt cái khoảng thời gian đó thì chúng ta không có tìm được, chúng ta không có bắt gặp được cái cảm thọ xả nó sanh lên. Thành ra đây là một điều rất là khó. Thành ra khi mà chúng ta biết được cái phi khổ phi lạc thọ, là có nghĩa là lúc nào mà mình có cảm giác rằng là mình không thấy những cái cảm thọ nào ở trong tâm mình, thì lúc đó là mình biết mình có cái thọ xả ở trong tâm. Hoặc là có nhiều khi ví dụ như nếu mà một vị nào mà tu tập thường xuyên quán về cảm thọ đó, thì cũng có thể chúng ta sẽ bắt gặp được. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa có biết, thí dụ như là chúng ta chưa từng được nghe giảng, hoặc là chưa từng được nghe chư tăng mà giải thích cho quý vị, thì quý vị không tìm được. Nhưng mà nếu mà chúng ta có để ý, có nghe pháp thì chúng ta tìm được. Đó là những cái lúc mà chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta xin giới đó quý vị, nếu mà một người cư sĩ trong những cái khoảng thời gian đầu biết đạo, thì chúng ta tin nhớ thì phải nói rằng bằng một cái tâm đại thiện, thọ hỷ, hợp trí hoặc là ly trí, thì quý vị thấy thường thường, ví dụ như quý vị có những người người ta biết được cái ban thoát này, người ta nghe pháp hoặc là người ta tin nhớ đi, thì trong những lần đầu tiên thì chúng tôi nghĩ rằng là chắc chắn là trong lúc đó tâm của những vị Phật tử đó sẽ là một cái tâm đại thiện, thọ hỷ. Còn đối với hợp trí hoặc là ly trí thì lúc đó thì tâm của người ta mình không biết được, thì chắc chắn là lúc đó những cái vị này sẽ có một cái cảm thọ là cảm thọ hỷ, mà trong một cái tâm đại thiền. Nhưng mà dần dần về sau đó, nếu mà chúng ta không khéo đắc ý thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ sinh giới bằng một cái tâm mà nó thuộc về đại thiền mà thọ xả, đại thiền mà thọ xả chứ không phải thọ hỷ như lúc trước. Thành ra chính tại ngay chỗ nào mà chúng tôi nói về cái điều đó quý vị, tại vì nhiều lúc đó chúng tôi bắt gặp ví dụ như là có những người cư sĩ người ta chấp tay, người ta cũng tụng đọc theo chúng con xin thọ thì tam quy ngũ giới cũng vâng, nhưng mà tâm lúc đó người ta ngó lên đồng hồ, hoặc là có thể người ta ngó ngược về sau, hoặc là người ta ngó về ở bên hông vân vân, thì chính những cái lúc đó mình biết rằng cái người đó người ta đang có một cái tâm đại thiện. Nhưng mà đại thiện này nó thuộc về thọ xả, do không còn không còn cái sự hân hoan, không còn cái sự hân hoan mà bị những cái cảnh ở bên ngoài nó chi phối rồi. Chính cái điều này mình nhận ra, nếu mà quý vị có tâm mà để ý thì chúng ta sẽ nhận ra trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, lúc nào chúng ta có tâm đại thiện thọ hỷ, hoặc là đại thiện thọ xả, hoặc là có những lúc tâm chúng ta tâm sân mà thọ ôn, hoặc là tâm tham thọ hỷ vân vân. Đây là phải nói rằng là những cái cảm thọ này nó sân khởi liên tục ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Tại vì chúng ta thấy rằng rõ ràng xúc thì duyên cho thọ, có nghĩa là ở trong đời sống của chúng ta thì sáng chúng ta mở mắt ra là chúng ta thấy rằng mắt chúng ta là sẽ thấy cảnh sắc, là có cái sự xúc giữa đối chiếu giữa con mắt và cảnh sắc rồi. Rồi âm thanh, nhãn xúc, nhĩ xúc, rồi tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc vân vân, ý xúc. Phải nói rằng khi mà chúng ta mở mắt ra thì chúng ta thấy rằng có những cái sự xúc chạm giữa căn và cảnh rất là nhiều, nó diễn ra suốt ở trong cái đời sống của mình. Nhưng mà lúc đó mình không có quán được, hoặc là mình không có chánh niệm để mình biết cái chuyện đang xảy ra đó là cảm thọ gì vân vân. Thì tất cả những cảm thọ đó thì chúng ta nếu mà chúng ta muốn quán thấy thì cũng rất là dễ, chỉ trừ ra có Upekkha Vedana. Đối với thọ xả thì rất là khó tìm. Vì vậy mà chúng tôi nói rằng khi mà mình thấy trong tâm của mình không có cái cảm thọ giữa thân và tâm, không có cái thọ hỷ, thọ xả, xin lỗi, thọ hỷ hoặc là thọ u, thọ khổ hoặc là thọ lạc, thì lúc đó chúng ta biết rằng mình sẽ lúc đó trạng thái tâm của mình Upekkha Vedana là thọ xả. Vì vậy thì theo ý của con thì con nghĩ rằng dùng cái chữ phi khổ phi lạc để chỉ cho cái thọ xả đó thì con thấy chắc các vị hành giả và các vị Phật tử sẽ dễ hiểu và dễ nhận biết hơn. Đây là những ý con xin trình bày qua câu khẩu lệnh của thượng tọa. Bây giờ con xin được giúp lời con vẫn thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Đà.
Sa thú cái tiền đại đức Pháp Tính. Bây giờ xin được hỏi là không biết thượng tọa Đại Siêu có mặt trước máy không? Nếu thượng tọa có đang có mặt trước máy thì xin được thỉnh thượng tọa trở lại. Thưa quý vị, có lẽ thượng tọa Đại Siêu hiện không có mặt trước máy, xin thỉnh thượng tọa. Ô dạ, thấy thượng tọa Đại Siêu trở lại. Bạch thượng tọa Đại Siêu, khi mà chúng ta nói về cảm thọ đó thì chúng ta thấy ở trong giáo lý duyên khởi đó thì thọ là duyên cho ái. Có những trường hợp mà thọ không có duyên cho ái, nhưng mà cái chuyện mà thọ duyên cho ái chúng ta hiểu một cái trực tiếp, nghĩa là có khi không, hay là tất cả cảm thọ, tất cả mọi trường hợp cảm thọ nó đều dẫn đến ái hết. Tại vì chúng ta thấy trong giáo lý duyên khởi như là một trường hợp ác có và đủ. Lấy ví dụ như là với nhiều hành giả đó thì thọ không có duyên cho ái, nhưng mà theo tôi tỏ trên cái nhìn gọi là nhìn chi tiết nhất, tỉ mỉ nhất đó, thì thọ, có phải căn thọ luôn luôn duyên giải? Cái tính thưa tôi.
Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, chúng con không được nghe mà lời của Thượng Tọa Tại Siêu, vì con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Và Nam Mô Bức Tha Giá.
Thưa vị, thưa Tọa Thầy Sư, đang gặp một vài trở ngại về kỹ thuật, do đó Thượng Tọa đã không có trả lời câu sau cùng. Chúng tôi xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Thượng Tọa Pháp Đăng có còn trước máy không? Xin thỉnh Thượng Tọa trả lời một câu thảo luận khác. Dạ được. Thượng Tọa Pháp Đăng, có một Phật tử gửi một câu hỏi ở đây là: như vậy chúng ta nên quan trọng hay là không nên quan trọng cảm thọ? Đối với người tu tập đó, chúng ta nên quan trọng hay không nên quan trọng? Ở đây ý nói rằng đối với người tu tập là cái khổ, cái buồn, cái vui, cái khổ, cái lạc, hay là cái không vui, không buồn, thì mình nên làm lơ với nó, đừng có làm lớn chuyện quá về chuyện đó. Hay là tại vì cảm thọ nó là chuyện rất là quan trọng thì chúng ta nên đặc biệt quan tâm đến nó. Thì theo Thượng Tọa đang là qua cái tinh thần của bài học này thì chúng ta nên quan tâm hay là không nên quan tâm? Xin thỉnh Thượng Tọa.
Cái cảm thọ sanh lên thì rõ ràng có, và Đức Phật thì nói cái bài kinh Tạo Sáu thì này nói đến sáu căn, sáu cảnh, sáu thọ, sáu thức, sáu phẩm, sáu tướng, sáu tư. Thì rõ ràng cái sáu cảm thọ này thì Đức Phật về thì cũng có nói do cái duyên cảm thọ và do cái cảnh sắc mà nhận thức được sanh lên. Mà nếu mà nhận thức đó sanh lên đó mà mình biết kéo tập ý thì cái chuyện nó sanh lên. Cái cảm thọ này nó có thể là một cái cảm thọ mà sau khi mà mình biết nổ trong A Di Đàm thì nhận thức chỉ họ xã, nghĩ thức chỉ, thức chỉ, thức thân thức chỉ, họ là đạo cổ thì nó đều là họ xã hết. Nhưng mà khi mà đến cái luồng tâm gọi là tác ý đó thì cái tác ý đúng đó, thì nó tăng lên cái lộ, cái gọi là động lực, tác ý thành lộ, tác ý thành cảnh, tác ý thành động lực. Thì cái động lực đó mà nó tăng lên chuyện được là phải theo tác ý, bởi vì cái cảm thọ là cũng chỉ là cảm thọ thôi. Bởi vì mình thấy là nếu mình nói cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi, mình cứ dễ dời cho nó thôi, nó khó khổ, giờ khó khổ do mình đi mà nắng thì nó khó chịu, thì do mình đứng mà nắng khó chịu, hoặc là do lạnh nó khó chịu, hoặc cảm thọ lạc là do cái mới nó dễ chịu thì cảm thọ lạc, hoặc là cảm thọ xả thì nó không có khổ, không có lạc thì nó khó xả. Nó chỉ là như vậy thôi, thì biết nó là như vậy thì kéo tắt ý như vậy thì nó tới đó thì nó sẽ duyên cho cái động lực thì. Còn nếu mình không có chánh niệm thì cái tham ái sẽ sanh sao cái cảm thọ đó, và là cái sự vô vi nó sẽ sanh, nó có cảm ứng cái tự lực nó sẽ sanh ra đó. Mà nếu mà không biết thì không có tự chi, và nếu không có tự chi thì những cái lậu hoặc tàn hại nghiệp não sanh khởi lên. Như vậy thì cái thọ nào nó cũng là thọ thôi, nhưng mà mình duyên cho cái điều duyên mà có các tác ý tới không tác ý. Nên trong cái bài kinh tiểu kinh Vương Quảng thì vị Thánh Nghi có trả lời với Nam Cư Sĩ, thì Thánh Nghi có trả lời cho Nam Cư Sĩ Chích Tá đó, và Thánh Nghi chúng ta quên tên rồi, nhưng mà quý vị thấy rằng cái thọ ỷ nó có khuynh hướng của tham thì niên, cái thọ ưu nó có khuynh hướng của tâm thì niên, cái thọ mà khi khổ thì lạc, thọ xả nó khuynh hướng của vô minh thì niên. Có nghĩa là nếu mình không có cái thọ xả, mình không có tác ý khéo thì nó có vô minh tùy niên trong cái thọ xả đó. Còn cái thọ lạc á, thì nó có tham tùy niên, vì nó lạc mà mình không có tác ý khéo thì nó sẽ có tham ái. Còn cái khổ thọ thì nó sẽ có cái phân tùy niên. Nên nó mới nói rằng á, những cái này là cái người mà biết được cái khuynh hướng tùy niên của nó đó, nên người mới chánh niệm định dạng. Cái cảm thọ thì vị là đừng có để cho nó duyên cho tham sân si. Như vậy là vị đó không có để cái nghiệp não tài khỏe nó sanh lên. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng đối với Đức Phật á, Ngài đã nói rồi cái thọ nó là cái quả hiện tại, nhưng mà cái ái là cái nhân hiện tại. Bởi vì thấy rằng thức danh sắc lực nhập thức thọ đó là cái quả hiện tại, và cái thọ này nó duyên cái ái là cái nhân hiện tại. Như vậy thì mình đã biết được cái nhân bất thiện, cái thiện là do mình khéo tập ý, nên quý vị thấy thân quá niệm xứ, thọ quá niệm xứ, tâm quá niệm xứ, pháp quá niệm xứ. Nếu mà các cảm họ không có quan trọng, nó chỉ Phật dạy là không dạy thọ quá niệm xứ. Như vậy thì rõ ràng cái thọ quán nói chung vô thọ nào cũng là thọ. Nhưng mình sẽ có thọ lạc đó, là ví dụ mình thấy dễ chịu, hoặc là mình nhìn thấy cảnh sắc, thấy cái cảnh đẹp dễ chịu, hoặc là nghe những cảnh thân, những cái tiếng hay dễ chịu, thì mình cũng đừng có để cho tham thì đi thân sợ. Hoặc là những cái lời nói mà chua cay, hay những cái lời nói đâm thọc vi phạm mình đó, thì mình cũng đừng có để cho cái tâm tự nhiên nó tăng trong cái u thọ đó. Hay là cái nghe của mình được ở trong cái bực bội khó chịu do cái ý thức nó thọ cái cảnh sinh đó mà làm được ở năm tập, thì gọi là thân hữu trợ. Do người ta sợ thì thân khẩu ý, do lời nói người ta nhiều lần mình phải tăng. Như vậy thì nếu mà mình biết tu tập đó, thì cái thọ quán niệm xứ là một cái loại tu tập để ngăn chặn những cái lậu hoặc tàn nệ, có nghĩa là cái việc lậu đủ lậu kiến lậu vô minh lậu. Như vậy thì mình nghĩ được như vậy thì mình mới thấy rằng cái cảm thọ nó là một cái loại pháp quán, thọ quán niệm xứ. Và đối với cái thọ nó duyên cho ái, nó là cái nhân hiện tại, nó duyên cho chủ lực nhân hiện tại, có hữu có hành vô minh là nhân hiện tại, nó sẽ đưa đến sự tác trong tương lai. Thì Đức Phật nói rằng muốn đẹp, muốn bứt được cái nhân hiện tại này đó, thì cái thọ để chánh niệm tỉnh giác mình phải duyên cho ái, duyên cho tỉnh tĩnh, và còn duyên cho tán giải. Thì như vậy ấy, nó sẽ bứt được cái mối nối này, và mình tu tập nhau lâu ngày nhiều tháng ấy, thì mình sẽ chứng đắc đạo quả, thấy được các cái phẩm cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi, không có người tôi ta gì hết, thì mình sẽ biết từ cái tâm kiến, cái thằng kiến, mình sẽ chứng đắc đạo quả. Thì trong cái câu hỏi của mình đó thì tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì tỉnh mình tỏ lại, nếu có gì thì tỉnh mình tỏ nói thêm mà.
Sa thú cái trên thầy đó đấy, cái bậc chi tu đức và thầy chi tu tỉnh nhưng 5 phút còn lại của chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được đề cập đến một cái lịch trình rất là dày đặc của những hội đồng thuyết hay ngoại tại Hoa Kỳ ở trong thời gian vài tháng tới đây. Thứ nhất là vào ngày 10, 11, 12 tháng 5 sẽ có một đại hội cư sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngoài tại Hoa Kỳ được tổ chức ở tại chùa Bảo Phước của thượng tọa Viên Dung, chánh đại diện Liên Liệu Quán ở tại miền Bắc California. Và đại hội sẽ được diễn ra cùng chung với lễ Phật đản và thánh thành chùa Bảo Phước. Trong đại hội này thì cái bậc thi công đức là thưa quý Phật tử sẽ tượng trung chung quanh đề tài người cư sĩ Phật giáo và chỉ dấn thân phụng sự đạo đời ở trong thế giới hôm nay. Sau đó 2 tuần ở tại miền Nam California, chùa Điều Ngự, vào các ngày 24, 25, 26 thì lại có đại hội Hoàng Pháp, và vị tổng bộ trưởng của Hoàng Pháp là thượng tọa Quảng Long sẽ là vị đứng ra để tổ chức đại hội Hoàng Pháp này. Riêng cuối cái đại hội Hoàng Pháp thì sẽ có đại lễ Phật đản chung của Giáo hội Phật giáo Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ và vòng ngoài cũng có đạo, được tổ chức ở tại chùa Điều Ngự hàng năm, tức là vào ngày Chủ nhật 26 tháng 5. Và thưa quý vị, hai tuần lễ sau đó, nhằm ngày Chủ nhật chính đây, sẽ có đại lễ Phật đản được tổ chức ở tại chùa Phát Lưng, tiểu bang Houston, Texas, tức là ngôi chùa nơi chúng tôi đang ở. Và đặc biệt ở trong nhiều lễ Phật đản năm nay tại chùa Phát Lưng thì giáo hội sẽ tổ chức một chương trình kỷ niệm 50 năm Hòa Thượng Quảng Đức bị Pháp thiêu thân, một chương trình được xem như là rất là đặc biệt để đánh dấu nửa thế kỷ đã trôi qua từ cái biến cố Hòa Thượng Quảng Đức từ thiêu. Và thứ gì cũng trong ngày hôm đó thì sẽ có một buổi hội thảo của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cùng tổ chức ở tại Houston, nhưng mà tổ chức ở tại nhà hàng Kim Sơn. Ở vào trong tháng 7 thì
Quý vị sẽ có một chương trình ở tại chùa Điều Ngự, gồm có hai phần, đúng là có ba phần, là An Cư Tiết Hạ của Giáo hội Nông Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ vào dịp July 4, và cũng như là Đại học Hè. Đại học Hè đã bước sang năm thứ ba, và năm nay cũng tổ chức vào dịp July 4, tức là trong cái tuần lễ mà quý vị Phật tử có thể về tham dự được. Đó là ngày 4, 5, 6, 7, đó là chương trình của Đại học Hè. Sau đó một tuần lễ vào ngày 14 tây, ở tại miền Bắc California, tại chùa An Lạc của Sư Bà Nguyên Thanh, thì Sư Bà Nguyên Thanh là tổ chức Vu Lan. Thì chưa bao giờ mà chúng ta có lễ Vu Lan và Phật đản gần cái như vậy. Lý do Sư Bà Nguyên Thanh tổ chức lễ Vu Lan sớm là vì nhân đó tổ chức lễ Quý Nhật, tức là ngày giỗ của Đức Đại Tướng Tăng Thống là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quyền Quang. Thì như vậy thưa quý vị, kể từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, 3 tháng, đó là 3 tháng rất là bận rộn. Chúng tôi xin được thông báo nếu quý Phật tử cần có một cái chương trình chi tiết thì chúng tôi sẽ post chương trình đó lên cho quý vị. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính lên lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Sẽ hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy nha.
Dạ, Nam mô Bích Thơ Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Con thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa cư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bức Tha Giá. Thank you. Dạ, kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rừng thực pháp của Tháp Hàm Ma xin phép được đóng gâm trong vài giây tới. Xin chào, tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha Giác.